Phần 2. Gánh nặng chứng minh.
Cho đến thế kỷ này, gánh nặng chứng minh trong các vấn đề tâm linh vẫn ở về phía những người không có đức tin. Tôn giáo có ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của loài người mạnh mẽ đến mức đối với toàn bộ nhiều nền văn hóa, ví dụ người Ai Cập cổ đại và người Cơ Đốc giáo thời Trung Cổ, thế giới vật chất kém hiện thực hơn thế giới của thần linh hay Chúa Trời nhiều. Đại đa số người hiện đại khó mà hiểu được thế giới quan này bởi vì chúng ta chìm đắm trong chủ nghĩa duy vật cũng như họ đã chìm đắm trong chủ nghĩa duy tâm, niềm tin rằng tự nhiên bắt nguồn từ những vùng tâm linh vi diệu. Trong chủ nghĩa duy tâm, trái đất là thế giới bậc thấp, trong khi thiên đường là thế giới bậc cao. Như vậy, mọi thứ trong cuộc sống trần thế, tính vật chất của nó, khẩu vị, ham muốn, tình dục, bệnh tật, đau khổ và tuổi già, xa cách với Chúa Trời hoặc tâm linh hơn là thiên đường. Khoa học chưa lật đổ quan điểm này bằng cách chứng minh nó sai lầm. Chủ nghĩa duy tâm đơn giản là bị lỗi mốt vì có thế giới quan mới. Chủ nghĩa duy vật thực dụng hơn. Chủ nghĩa duy vật mang lại công nghệ với những tiện nghi kèm theo của nó và nó giải thích nhiều hiện tượng mà tôn giáo cho là những điều thần bí, chỉ có Chúa Trời mới biết. Cũng như mọi thế giới quan xưa cũ đã vượt qua giới hạn của nó khi tuyên bố rằng, ví dụ, bệnh tật là hành vi của Chúa Trời để trừng phạt những kẻ tội lỗi. Sau khi vi trùng được phát hiện ra, thì cách giải thích này có vẻ vô dụng và vô lý. Nhưng cũng chính với dấu hiệu đó, thế giới quan mới sẽ vượt quá giới hạn của nó như nó đã vượt quá giới hạn của mình ngay thời điểm này, khi khoa học tuyên bố rằng nếu không có bằng chứng vật lý, chúng ta có thể loại bỏ mọi khái niệm về Chúa Trời, thiên thần, ma quỷ, thần linh, linh hồn và chính cõi sau sự sống. Cũng như tôn giáo không thông thạo về vật lý và hóa học, khoa học không có trình độ trong các vấn đề tâm linh. Gánh nặng chứng minh đã thay đổi. Giờ đây chính người có đức tin phải chứng minh rằng Chúa Trời và linh hồn là hiện thực. Đối với nhiều người, chiến thắng chủ nghĩa duy vật trọn vẹn đến nỗi thậm chí chỉ biểu hiện tại sao chúng ta phải nghĩ về Chúa Trời và linh hồn đã là một sự thách thức ngang ngạnh. Nếu như chủ nghĩa hoài nghi thắng thế trong một vài phạm vi nào đó, trong văn hóa phổ thông, gánh nặng chứng minh cõi sau sự sống không tồn tại vẫn còn đó. Những cuộc trưng cầu dân ý chỉ ra rằng 90% số người được hỏi tin vào thiên đường và gần như cũng số lượng ấy tin họ sẽ lên đó. Lòng tin vào địa ngục, chịu, đường, đồ thị dốc đứng 75% và chỉ có 68% tin vào quỷ sứ. Điều này dồn phần lớn người ta vào tình thế khó xử, chia cắt lòng trung thành của họ giữa lòng tin khi nó đối mặt với tâm linh và khoa học, khi nó đối mặt với thế giới vật chất. Chính như ngài Isaac Newton, một người Cơ Đốc giáo sùng đạo cũng đã đấu tranh cả đời với sự phân ly mà ông nhận thấy giữa khoa học và khoa siêu hình. Tuy nhiên có tồn tại một cách khác. Trong cuốn sách này tôi cố gắng giới thiệu quan điểm về cõi sau sự sống dựa trên ý thức và những vấn đề về ý thức có thể được giải quyết ít nhất một phần nào thông qua khoa học. Bằng chứng chúng ta tìm kiếm không phải là những tấm ảnh các hiện tượng siêu nhiên. Chúng đã tồn tại đầy rẫy nhưng chỉ càng gây hoài nghi hơn. Phải là những bằng chứng giúp cho các tuyên bố căn bản vốn là nền tảng của Vedanta nhất quán được với chính mình. Tuyên bố đầu tiên tất nhiên là hiện thực được sáng tạo bởi ý thức. Chúng ta sẽ có bằng chứng của mình nếu trả lời được những câu hỏi sau. Akasha có hiện thực không? Tâm trí có mở rộng hơn bộ não không? Vũ trụ có được nhận thức không? Ý thức có cơ sở bên ngoài không gian và thời gian không? Lòng tin của chúng ta có tạo nên hiện thực không? Đây là những câu hỏi nền tảng mà khoa học vấp phải. Mặc dù vậy, một số ít nhà nghiên cứu đã có cõi sau sự sống trong tâm trí khi họ thực hiện cuộc tìm kiếm của mình. Công bằng mà nói, vật lý không bao giờ chứng minh được vũ trụ là tự nhận thức, nhưng quá nhiều điều thần bí không được giải quyết nếu vũ trụ không là tự nhận thức, vì các học thuyết hiện đại nhất đang bắt đầu chứa đựng tư tưởng từng không thể hình dung nổi. Thật ra, quan sát các điều thần bí chưa được giải quyết là hy vọng lớn nhất của chúng ta, bởi vì chỉ có những điều khoa học chưa lý giải được mới là mảnh đất cho lối tư duy hoàn toàn mới. Hiện nay, thần kinh học chưa biết trí nhớ hoạt động như thế nào, hoặc tế bào não chuyển hóa dữ liệu thô thành ý nghĩ phức tạp như thế nào, hay sự nhận dạng nằm ở đâu. Nếu chúng ta biết những điều này, sẽ không cần bàn luận về tâm trí mở rộng, tức ý niệm rằng suy nghĩ có thể diễn ra bên ngoài bộ não. Dù may mắn hay không, chúng ta cũng tìm thấy một kho câu đố phong phú, cung cấp khả năng cho các Rishi Veda và sự hiểu biết sâu sắc của họ về ý thức. Câu trả lời cho một điều thần bí nằm ở biên giới nhiều điều thần bí khác.
13. Akasha là hiện thực.
Việc sử dụng từ Akasha đã loanh quanh bên rìa vật lý học ít nhất một thế kỷ. Sở dĩ như vậy là vì có một niềm tin từ cổ xưa và có lẽ đã lỗi thời từ chối chết đi. Đó là niềm tin rằng không gian trống rỗng hoàn toàn không trống rỗng. Akasha, từ không gian trong tiếng Phạn có từ tương đương trong tiếng Anh là thinh không, the ether. Trước đây một vài thế hệ, nếu bạn đến trường và hỏi cái gì lấp đầy khoảng không vô tận giữa các vì sao, bạn sẽ nhận được câu trả lời dù bằng tiếng Hy Lạp cổ đại hay tiếng Pháp thời Trung Cổ hay ở Harvard thời Abraham Lincoln, rằng sự trống rỗng thuần túy không thể tồn tại. Một thinh không vô hình, không thể nhìn thấy hoặc đo lường, cho phép ánh sáng du hành từ các vì sao, cũng như nước cho phép các gợn sóng lan tỏa khi ném một hòn đá xuống ao. Không có môi trường để truyền qua, ánh sáng không có cách nào di chuyển từ điểm A đến điểm B. Thinh không hứng chịu một phán quyết thụt lùi vào năm 1880 khi hai nhà khoa học người Mỹ Albert Michelson và Edward Morley chứng minh rằng ánh sáng chuyển động với vận tốc như nhau, không phụ thuộc vào phương hướng. Điều này quan trọng vì cái gọi là gió thinh không được cho là quét năng lượng qua khắp vũ trụ, cần phải khiến ánh sáng chuyển động ngược dòng chậm hơn xuôi dòng. Khi Michelson và Morley chứng minh rằng điều này không đúng, thậm chí Einstein cũng bị thuyết phục rằng không gian là một sự trống rỗng không hoạt động, một niềm tin về sau hóa ra cũng sai lầm. Hiện nay các nhà vật lý học tin rằng không gian tràn ngập hoạt động dưới dạng các dao động vô hình trong trường lượng tử. Những dao động được gọi là ảo này giải thích cho vật chất và năng lượng và cũng cho những biến dạng trong không gian và thời gian. Vậy là ý niệm bị bác bỏ về thinh không đã được hồi sinh gián tiếp một cách thật kỳ lạ. Để tìm ra vật chất và năng lượng đến từ đâu, vật lý học thừa nhận một trường vũ trụ chứa đựng không chỉ những gì chúng ta quan sát thấy, mà cả mọi thứ có khả năng tồn tại. Vật lý hiện đại thấy thật dễ dàng làm thế giới vật chất biến mất trong hư vô, nhưng điều này gây hoang mang, cũng hoang mang như sự biến mất của người chết. Đây là cách biến mất của hòn đá, cây cối, hành tinh hay hệ thiên hà hoạt động. Trước hết, hòn đá, cây cối hay hành tinh biến mất khỏi tầm nhìn khi các nhà khoa học nhận ra rằng các vật chất thể rắn được tạo nên từ các nguyên tử không thể phát hiện bằng mắt thường. Thứ hai, các nguyên tử biến mất khi người ta phát hiện ra rằng chúng được tạo nên từ năng lượng, đơn giản là các rung động trong trống rỗng. Cuối cùng, năng lượng biến mất khi người ta phát hiện ra rằng các rung động là sự kích thích tạm thời trong một trường và trường đó tự nó không rung động mà duy trì một điểm không, phẳng và bất biến. Về lý thuyết, để đạt được điểm không trong tự nhiên, người ta có thể làm lạnh không gian trống rỗng đến nhiệt độ không tuyệt đối và lập tức mọi vật sẽ chấm dứt dao động. Nhưng điểm không cũng tồn tại ngay tại thời điểm này. Nó cung cấp một điểm khởi đầu mà vạn vật trong vũ trụ xuất hiện, bởi vì vật chất và năng lượng liên tục xuất hiện và biến mất trong trống rỗng. Điểm không đóng vai trò cái chạm công tắc bật tắt giữa tồn tại và hư vô. Newton đã chứng minh là vật chất và năng lượng không thể bị triệt tiêu, nhưng chúng có thể dao động mờ ở cấp hạ nguyên tử chừng nào tổng số vật chất và năng lượng không thay đổi.
Trường điểm không
sẽ không hoang mang đến vậy nếu hành vi biến mất này chỉ xảy ra khi vũ trụ chết hàng tỷ năm sau kể từ bây giờ do lạnh xuống đến độ không tuyệt đối. Cũng không hoang mang đến thế nếu vật chất chỉ sụp đổ thành hư vô trong lý thuyết. Nhưng vấn đề không phải như vậy. Vật chất và năng lượng phải biến mất. Nếu chúng ổn định như cách những tảng đá, cây cối và các hành tinh biểu hiện, hỗn loạn sẽ sổ lồng. Vật chất sẽ chỉ tồn tại như những hạt cơ bản trôi nổi ngẫu nhiên trong không gian giữa các vì sao. Các phần nhỏ nổ tung của Big Bang sẽ bay ra xa hàng triệu cây số một giờ, không liên quan gì đến nhau. Sẽ không có hình dạng, không có tiến hóa, không tổ chức, nói cách khác không có vũ trụ như chúng ta biết. Nhiều nhất, lực hấp dẫn có thể hút những khối vật chất lớn hơn lại với nhau, nhưng lực hấp dẫn cũng là một chức năng dạng sóng dao động xung quanh điểm không mà thôi. Hỗn nguyên, vì sao không hoàn toàn chiếm ưu thế thực sự vẫn là một bí ẩn lớn chỉ có thể được lý giải bởi Akasha. Ở đây, nhu cầu của vật lý học và các Rishi Veda bắt đầu hội nhập một cách đáng kinh ngạc. Các Rishi tập trung vào ý thức như một nguyên lý vũ trụ. Nhưng để có một vũ trụ biết tư duy, họ cần phải giải thích trí tuệ vũ trụ hoạt động như thế nào. Tự duy trì và tự tổ chức tư duy ra sao? Nếu trường trí tuệ hoàn toàn ổn định, nó sẽ là một vùng chết hoặc nhiều nhất chứa một tiếng ồn liên tục vô nghĩa. Vật lý học cũng cần biết vũ trụ tự duy trì và tự tổ chức vào các hình thái phù hợp như thế nào. Nếu không, quả cầu lửa phi thường xuất hiện ở thời điểm Big Bang có thể phải tự nổ tan tành theo cách thuốc nổ dynamite tự nổ tung, không phải băn khoăn sáng tạo ra những hình thái dọc đường. Từng bước một, vật lý học bị lôi cuốn vào hư vô bởi vì không có gì trong thế giới hữu hình phù hợp để giải thích điều cần được giải thích. Điểm không trở thành trường của trường, chứa đựng mọi hạt vô hình hoặc ảo trong vũ trụ. Theo tính toán, điểm không chứa năng lượng 10 lũy thừa 40 lần nhiều hơn vũ trụ hữu hình, tức là 40 số 0 sau số 1. Hư vô trở thành sự trao đổi năng lượng sôi sục không chỉ giữa các photon và electron mà trong mọi sự kiện lượng tử có thể hình dung được. Đột nhiên cái vô hình trở nên mạnh mẽ hơn cái hữu hình một cách lạ thường. Nhưng với cách đó, trường của trường có giống tâm trí điều mà các Rishi đang tìm kiếm hay không? Suy nghĩ, hoạt động cơ bản của tâm trí, tổ chức hiện thực để tạo nên cảm giác. Vũ trụ làm việc này theo quy luật tự nhiên, nó tạo nên các hệ thống phức tạp. ADN là một ví dụ, nhưng gen không tạo ra sự sống chỉ bằng cách sâu các phân tử đơn giản dọc theo một dòng xoắn kép. Tồn tại những khoảng trống giữa mỗi đoạn gen và sự sắp xếp này đều cực kỳ quan trọng. Con amip khác với con người ở trật tự carbon, oxy, hydro và nitơ dọc theo gen của nó, chứ không phải ở bản thân các nguyên tử. Cái thực tế rằng những khoảng không hay khe hở giữa các vật liệu gen thật là quan trọng, đưa chúng ta trở lại hư vô, nơi có cái gì đó sắp xếp các sự kiện ngẫu nhiên sao cho chúng có ý nghĩa. Một khi hình thái được tạo ra, nó phải được ghi nhớ một cách hợp lệ để tồn tại cùng nhau. Vũ trụ nhớ nó đã tạo ra cái gì và làm nó ăn khớp với những hệ thống cũ. Hệ thống sinh thái trên trái đất là một ví dụ hay. Các hình thái sự sống thường xuyên liên hệ với nhau trong một sự cân bằng tinh vi. Ví dụ, khí oxy được thực vật tạo ra thông qua quá trình quang hợp. Kết cục sẽ làm nhiễm độc toàn bộ bầu khí quyển và giết sạch thực vật cần tháng khí nếu như không có sự tiến hóa của các động vật tiêu thụ khí oxy và trả tháng khí lại cho thực vật. Sự cân bằng cực kỳ phức tạp này có dấu vết ngược về hư vô, nơi mỗi một dao động năng lượng ảo duy nhất truyền theo và bị hấp thụ bởi một hạt ảo có nhu cầu năng lượng. Như một nhà văn nổi danh nói, điều ấy giống như vũ trụ đi qua một đồng xu, để rồi mỗi lần một hạt cơ bản nghèo đi một xu, thì một hạt khác giàu lên một xu. Hình mẫu cơ bản rất đơn giản, nhưng khi hàng nghìn tỷ trao đổi năng lượng xảy ra mỗi giây, như chúng xảy ra với sự sống trên trái đất, khả năng giữ một hình thái riêng rẽ với một hình thái khác, nhưng trong mối quan hệ năng động của hệ sinh thái, thật đáng kinh hồn. Có những việc khác mà trí óc có thể thực hiện tương tự như trong vũ trụ. Trí óc có thể theo dõi hai sự kiện riêng biệt trong thời gian. Ví dụ, chúng ta làm thế nào nhận ra một khuôn mặt đã nhìn thấy vài năm trước? Tương tự như vậy, vũ trụ theo dõi hai electron trong một đôi bất kỳ. Chúng sẽ luôn luôn là một đôi, thậm chí nếu chúng cách xa nhau hàng triệu năm ánh sáng. Thật lạ thường, nếu một electron trong đôi thay đổi vị trí hay trục quay, thì cái khác trong đôi cũng thay đổi cùng một lúc mà không cần phải truyền một tín hiệu nào đó du hành qua không gian. Trường điểm không truyền tin không theo thời gian, khoảng cách hoặc vận tốc ánh sáng. Chính việc chúng ta dùng một từ như truyền tin cho thấy thật khó mà không nhìn thấy sự tương đồng giữa tâm trí của mình và tự nhiên ngoài đó. Điều này đưa chúng ta vào một cái bẫy nguy hiểm. Tư duy và vật chất cung cấp hai cách mô tả cùng một vật, nhưng bản thân chúng không hoàn toàn tương tự. Chẳng hạn, một cái có thể cho thấy rằng vũ trụ có trí nhớ nhưng không đủ chứng minh rằng nó có tư duy. Nhớ một khuôn mặt là một hành động tư duy. Khả năng hai electron khớp với trục quay của nhau từ một khoảng cách vô cùng lớn là một kỳ công vật chất. Một cái bẫy như vậy hoạt động ngược lại. Nếu người ta có thể tính toán mọi rung động của chiếc vĩ trong tay người nghệ sĩ vĩ cầm chơi một bản sonata của Beethoven, thì lại không giải thích được âm nhạc hay vẻ đẹp của nó. Đó là hiện tượng tâm trí, không thuộc về vật chất. Tất cả những gì chúng ta làm được là vẽ ra sự tương đồng song song giữa hai mô hình khi cố gắng đặt chúng vào một hiện thực. Tôi phát ngôn như thể vũ trụ nhận biết một cách có ý thức cái gì hoạt động khi ADN tạo ra, chẳng hạn, một con amip hay một con tinh tinh hay con người vậy. Điều này ngụ ý các phân tử phải có nhận thức tự thân và cũng đòi hỏi trở lại trường điểm không phải hoạt động như tâm trí khi nó sắp xếp mỗi dao động có thể xảy ra trong vũ trụ. Không quan trọng cách người ta mô tả những sự tương đương tỉ mỉ như thế nào, giả thiết này là không thể chứng minh hay bị bác bỏ bởi vì trường điểm không chứa đựng vạn vật, chứa đựng chúng ta. Chúng ta không thể bước ra bên ngoài nó và chúng ta ở vào vị trí y hệt một con cá tìm cách chứng minh rằng đại dương ướt. Trừ phi con cá nhảy ra khỏi đại dương, nước ở khắp nơi, ở đây không có sự tương phản và vì vậy không có tính khô để tạo ra khả năng của tính ướt. Chúng ta không thể chứng minh rằng vũ trụ có tư duy bởi vì chúng ta không phải là vô tri. Chưa có ai từng thể nghiệm tính vô tri, vì vậy chúng ta không có gì để đặt nền móng cả. Các Rishi Veda đã may mắn khi bắt đầu tin ý thức là hiện thực và không cần chứng minh. Vật lý học không coi ý thức là điều dĩ nhiên. Vũ trụ đặt người ta ở rìa tư duy, suy đoán trong vật lý để nói về tự nhận thức. Tuy nhiên, vì mục đích tìm kiếm bằng chứng cho cõi sau sự sống, việc chỉ ra ý thức tồn tại khắp nơi là vấn đề sống còn, bởi vì lúc đó không có nơi nào chúng ta đến sau khi chết mà không có ý thức.
Tư duy lấn át vật chất.
Nếu tâm trí của chúng ta có thể thay đổi trường lượng tử thì sao? Khi đó, chúng ta sẽ có mối liên kết giữa hai mô hình, tư duy và vật chất. Mối liên kết này đã được thực sự đưa ra bởi Helmut Schmidt, một nhà nghiên cứu làm việc cho phòng thí nghiệm không gian của hãng Boeing tại Seattle. Bắt đầu từ giữa những năm 60, Smith lắp đặt một cái máy phát ra các tín hiệu ngẫu nhiên với mục đích quan sát những người bình thường có thể thay đổi những tín hiệu ấy mà không sử dụng gì khác ngoài tư duy của mình hay không. Cỗ máy đầu tiên phát hiện ra sự tan rã phóng xạ từ strontium 90. Mỗi electron được giải phóng tạo ra ánh sáng hoặc đỏ, hoặc lam, hoặc vàng, hoặc lục. Schmidt yêu cầu những người bình thường dự đoán ánh sáng màu gì sẽ sáng lên tiếp theo bằng cách bấm nút. Đầu tiên, không ai thực hiện tốt hơn xác suất ngẫu nhiên hoặc 25% khi chọn một trong số bốn màu ánh sáng. Sau đó Schmidt tình cờ nghĩ đến việc sử dụng những chuyên gia tâm linh làm đối tượng nghiên cứu và kết quả ban đầu đầy hứa hẹn. Các chuyên gia tâm linh đoán đúng 27%, nhưng ông không biết đó là kết quả của khả năng tiên tri, nhìn thấy kết quả trước khi nó xảy ra, hay là cái gì đó năng động, thực sự thay đổi hình thức giải phóng electron một cách ngẫu nhiên. Vì thế Schmidt thiết kế cỗ máy thứ hai chỉ phát ra hai tín hiệu, gọi chúng là âm và dương. Một dòng ánh sáng được lắp đặt, mỗi lần tín hiệu âm hay dương được phát ra, một bóng đèn sẽ bật sáng. Nếu hai tín hiệu dương phát ra liên tiếp, ánh sáng sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ. Hai tín hiệu âm sẽ làm sáng đèn ngược chiều kim đồng hồ. Bên trái nó, cỗ máy tự bật sáng một số lượng đồng đẳng các tín hiệu âm và dương. Điều Smith cần các đối tượng nghiên cứu của mình làm là muốn bóng đèn chỉ sáng theo chiều kim đồng hồ. Kết cục, ông tìm ra hai đối tượng có thành quả đáng chú ý. Một người có thể khiến ánh sáng di chuyển theo chiều kim đồng hồ 52.5% số lần. 2.5% nhiều hơn xác suất, nghe không có gì ghê gớm lắm, nhưng Smith tính ra là cơ hội để điều này xảy ra một cách ngẫu nhiên chỉ có tỷ lệ 1/10 triệu, Đối tượng thứ hai cũng thành công nhưng tương đối kỳ cục là cố gắng của anh ta khiến ánh sáng đèn di chuyển theo chiều kim đồng hồ có kết quả ngược lại. Chúng di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, sau đó các thí nghiệm với những đối tượng mới nâng tỷ lệ thành công lên đến 54%. Bất chấp có một sự dị thường quái gở là ánh sáng đôi khi khăng khăng đi theo chiều sai. Không ai giải thích được điều này. Smith đã chứng tỏ rằng một người quan sát có thể thay đổi hoạt động trong trường lượng tử bằng việc chỉ sử dụng tâm trí. Điều này ủng hộ khả năng tại một tầng sâu nào đó, tư duy và vật chất là một. Khẳng định của các Rishi rằng chúng ta nằm trong trường Akasha có vẻ đáng tin hơn. Nó khiến cho khả năng chúng ta không rời bỏ trường này sau khi chết cũng trở nên đáng tin hơn. Nếu không, chúng ta sẽ là thứ duy nhất trong tự nhiên, không là thành phần của trường này. Được kết quả nghiên cứu của Smith cổ vũ một giáo sư kỹ thuật ở Princeton tên là Robert Jahn phát triển các thử nghiệm tinh vi hơn nhiều với cỗ máy có khả năng phát ra các số 0 và 1 5 lần mỗi giây. Trong các thí nghiệm Princeton, mỗi người tham gia trải qua 3 loại thử nghiệm. Đầu tiên, anh ta phải muốn cái máy sản sinh ra số 1 nhiều hơn số 0. Sau đó, nhiều số 0 hơn số 1. Và cuối cùng không hề gây ảnh hưởng lên hoạt động của máy. Mỗi thử nghiệm được lặp lại đến khi đạt đến khoảng giữa 500.000 và 1 triệu kết quả. Con số sửng sốt chỉ trong một ngày đã vượt xa mọi thử nghiệm trước do Smith và tất cả các nhà tâm lý bất thường học trước ông thực hiện. Sau 12 năm nghiên cứu, khác với nghiên cứu của Smith, người ta phát hiện ra rằng có đúng 2/3 số người bình thường có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của cỗ máy. Những người bình thường này, giống như các nhà tâm linh của Smith, có thể khiến vật chất thay đổi, gọi ra nhiều số 1 hơn số 0, số 0 nhiều hơn số 1, khoảng 51-52% số lần. Đây xem ra lại có vẻ như một số dư mong manh, nhưng nó quay ra thách thức ngẫu nhiên với tỷ lệ 1/1000 tỷ. Sự chắc chắn của kết quả đặc biệt triệt để bởi vì xác suất ngẫu nhiên là nền tảng của vật lý lượng tử, thuyết tiến hóa Darwin và nhiều lĩnh vực khác. Nhiều nghiên cứu liên quan tiếp theo cũng đi đến những kết quả với tỷ lệ 51-52%. Nếu chúng ta chấp nhận tâm trí mình nằm trong trường lượng tử và có thể thay đổi nó, thì điều đó bỏ chúng ta lại ở đâu? Chúng ta có thể ảnh hưởng đôi chút đến trường lượng tử, không nhiều hơn sự trùng hợp ngẫu nhiên mong manh là mấy. Giống như việc nghĩ về tên một người bạn và người bạn ấy bất thình lình gọi điện thoại đến, hoặc ở một thế cực khác, có lẽ vạn vật mà chúng ta gọi là hiện thực được biểu hiện bằng ý thức được dỗ dành ra bởi ý định. Sau khi kiểm tra nghiên cứu này một cách chi tiết trong cuốn sách xuất sắc The Field của mình, bà Lynn McTaggart nhìn thấy khả năng cho một cuộc cách mạng hoàn chỉnh trong học thuyết ý thức. Ở cấp độ sâu sắc nhất, các nghiên cứu Princeton cũng giả định rằng hiện thực do mỗi người trong chúng ta tạo ra duy chỉ bằng sự chú ý của mình. Ở cấp thấp nhất của tư duy và vật chất, mỗi người trong chúng ta đang sáng tạo thế giới. Tuy vậy, Jahn và các đồng nghiệp của ông vẫn giữ nguyên tính kỹ thuật. Họ bị kết quả của mình gây hoang mang bởi vì nếu những người bình thường có thể ảnh hưởng đến cỗ máy, thì họ đã tác động đến bộ phận nào của cỗ máy phức tạp. Chúng ta có phải nói rằng tâm trí thực sự thay đổi tỷ lệ các electron được phát ra không? Câu hỏi vậy thì sao? Rất quan trọng. Nếu một người bình thường có thể khiến cỗ máy sản sinh ra nhiều số 0 hơn số 1, điều ấy có thực sự tác động đến các vấn đề lớn trong khoa học không? Sự thật là nó có tác động bằng nhiều cách sâu xa.